Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta ngày hôm nay muốn nói về vấn đề tiền lương, công việc. Khi chúng ta đi làm, ở California này thì tiền lương của chúng ta cao hơn cái giá định tiền lương của liên bang. Và nhất là ở San Jose này thì tiền lương của chúng ta có thể là cao hơn hoặc đồng giá với những thành phố hoặc là quận hạt khác. Vì vậy, khi chúng ta đi làm, tiền lương là tiền chúng ta nhận được đánh đổi cho thời gian chúng ta đặt ra để mà làm những công việc cho người chủ. Nếu chúng ta làm ở những nơi có được thêm tiền dịch vụ, tức là tiền tip, thì những cái số tiền đó nó thoải thuộc về cái người làm cái việc này. Mỗi một người chủ cần phải cung cấp thời gian nghỉ giải lao và thời gian nghỉ trưa cho nhân viên, ít nhất là nửa tiếng đồng hồ cho mỗi một quá trình làm việc 5 tiếng một lần. Tức là nếu chúng ta đi làm một ngày 8 tiếng thì quá 5 tiếng chúng ta cần được nghỉ nửa tiếng để mà ăn trưa. Cái người nhân viên này cũng có được cái số lương tăng trưởng 1.5% cho những thời gian họ làm quá 8 tiếng đồng hồ mỗi một ngày. Và họ sẽ được trả gấp đôi tiền lương cho những cái giờ họ làm quá 12 tiếng một ngày. Còn những người làm những cái thời gian khác biệt như là 3 ngày một tuần, thì quý vị có những quy định của công ty họ đặt ra. Đây là cái tổng quát những cái đòi hỏi, những cái điều luật được đặt ra cho những người đi làm hãng xưởng công ty. Còn ví dụ như những người đi làm nông trại nó khác, những người đi làm trên thuyền tàu nó khác, những người đi làm trong những bệnh viện, những nơi y tế nó khác. Cho nên quý vị phải nói chuyện với người human resources, tức là những người nhân viên làm về việc quản trị nhân viên ở công ty mình làm, để biết những cái việc này nó xảy ra như thế nào. Khi chúng ta có những vấn đề về công việc như thế này, thì chúng ta phải nhờ đến tòa để giải quyết những cái công việc của mình. Nếu mà không giải quyết được với người chủ hãng, người chủ công ty, khi mà một người nhân viên bị sa thải, nghỉ việc, về hưu hay là bị đuổi, thì cái người nhân viên này nếu họ còn có những giờ mà họ chưa có dùng đến, như là giờ nghỉ vacation, như là giờ nghỉ vì bệnh, thì những cái giờ này cần phải được trả lại cho cái người nhân viên. Thêm vào đó, cái người nhân viên này cần phải được trả cái tiền mà họ đã làm trong những cái ngày trước khi họ bị đuổi hay là họ nghỉ nội trong ngay tức khắc thì tốt nhất, nếu không thì nội trong 72 tiếng sau khi họ nghỉ việc, hoặc là nếu vì nơi chúng ta làm việc chúng ta trả lương theo một tuần hai lần, hai tuần một lần, thì đến cái ngày trả lương đầu tiên đó mình phải trả cái lương đó cho cái người nhân viên đó. Vì nếu không thì mình là chủ công ty, mình sẽ bị phạt 30 ngày chờ đợi để có lương. Quý vị cứ thử tưởng tượng, cái số tiền mình nợ cái người đó chỉ là 50 đồng hay 80 đồng, mà bây giờ mình phải bị phạt đến 2-3 ngàn đô la, nó rất là vô lý, phải không? Nhưng đó là luật, ok? Cho nên quý vị cần phải để ý đến những cái việc này. Rồi, có những cái sự đòi hỏi mà phải trừ ra, mà phải khấu trừ ra trong những cái số tiền lương người nhân viên nhận được. Ví dụ như, tôi không biết, ví dụ những người làm về vấn đề trả tiền huê hồng đó, thì quý vị nhận được tiền huê hồng trước thì về sau này cái tiền lương này trừ ra hay như thế nào, tùy theo cái cách làm việc của mỗi công ty. Ok? Cho nên chúng ta phải hiểu những cái việc này trước khi chúng ta có thể nói rằng là công ty đã vi phạm những cái việc làm về vấn đề nhân viên lao động như thế nào. Khi chúng ta nói đến những cái việc mà chúng ta phải làm, để rồi khi cái việc nó xảy ra cho mình và mình có cái sự chống trả như thế nào, thì mình phải hiểu cái sự đòi hỏi giữa những điều luật về vấn đề nhân viên lương bổng, đòi hỏi những cái vấn đề về nhân viên được nghỉ như thế nào, khi nhân viên bệnh, hoặc là cái việc mà chúng ta phải đối xử với nhân viên công bằng như thế nào. Nhớ rằng là ở California này, công việc của chúng ta không bao giờ có được cái sự chắc chắn, ấn định, trừ khi chúng ta có một cái hợp đồng làm việc với công ty. Còn nếu không thì tất cả mọi công việc đều là at will, tức là mình có thể nghỉ và công ty cũng có thể cho mình nghỉ, không cần có lý do, trừ khi cái việc sa thải đó nó dựa trên vấn đề phân biệt chủng tộc, giới tính, tôn giáo, tuổi tác, thì chúng ta có thể nói đến cái vấn đề là công ty đã sa thải mình không đúng cách. Hai cái bộ phận mà chúng ta hay phải làm việc với họ với về vấn đề lao động, bộ phận đầu tiên tôi vẫn nói hoài đó là Fair Employment Housing Act, tức là chúng ta gọi tắt là FEHA. Cái bộ phận thứ hai là Federal Family Medical Leave Act, tức là chúng ta gọi là FMLA. Cả hai cái bộ phận này nó rất là quan trọng, bởi vì người nhân viên khi mà họ không làm đúng với những gì mà công ty đã đưa ra, chúng ta có cái một cái văn bản đó gọi là Employee Manual Policy, tức là những cái quy định cho những người nhân viên khi họ đi làm ở cái nơi công việc này. Nếu chúng ta muốn có được cái sự bảo vệ, thì chúng ta phải đọc và hiểu những cái điều đặt ra trong cái công ty nơi mình làm việc. Vì thế khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến thời gian làm việc không được trả cho đúng, công ty đối xử với mình không đúng, như thế nào mới là không đúng, những việc liên quan đến kỳ thị, chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, những việc liên quan đến chính sách cộng đồng, public policy, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những câu hỏi liên quan đến luật di trú, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho gia đình và người thân, những việc liên quan đến trục xuất, đến luật gia đình, đến việc cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, những vấn đề về chia tài sản, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, là probate, là living trust, di trúc, guardianship, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, lease, nơi quý vị muốn làm việc, mua bán. Lease là một trong những cái văn bản mà rất là nhiều người coi thường lắm. Có những cái sự cấu tạo kết hợp bởi những người làm việc với nhau, sự tin tưởng ở nhau, nhiều khi nó rất là khó khi chúng ta đi đến cái chỗ bất bình với nhau mà không có một cái gì để có thể dựa vào để nói rằng là anh ấy nói thế này, cô nói thế kia. Và cái sự trao đổi với nhau là dựa trên tiền mặt, không có một nơi xuất xứ. Vì vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, một cái hợp đồng đúng với những cái sự điều định, một cái hợp đồng chặt chẽ cho thấy là cái sự phối hợp giữa hai người hay là nhiều người, nó không thể nào đi đến chỗ tố tụng nếu chúng ta có đầy đủ những cái dữ kiện, những cái điều khoản, những cái đòi hỏi của hai người với nhau trong một cái hợp đồng biết đúng với những gì luật đã được đặt ra. Cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc để tham khảo, số điện thoại là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Khi chúng ta nói đến FEHA, tức là Fair Employment Housing Act, tôi nói về vấn đề ở California này, thì những cái điều luật này nó áp dụng cho những người chủ có 5 hoặc nhiều nhân viên trở lên. Nhớ, chỉ có 5 hoặc nhiều nhân viên trở lên. Những người chủ này bị đòi hỏi là phải làm việc với những người nhân viên và phải accommodate, tức là phải hợp tác, phải hỗ trợ nhân viên để làm những cái việc mà trong cái công việc bình thường hàng ngày mỗi người phải làm. Và những người chủ này cũng phải hỗ trợ người nhân viên này, hợp tác với những người nhân viên này về vấn đề mất khả năng lao động nếu chuyện đó nó xảy ra. Trừ khi mà cái người nhân viên này vì cái việc của họ là mất khả năng làm việc, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của cái người chủ, thì cái người chủ này mới không có những cái trách nhiệm với người nhân viên. Ví dụ như bây giờ, cái người nhân viên này họ là một cái người chính trong cái công việc, mà nếu không có họ thì cái công ty này không có thể nào tiếp tục cái công việc mỗi ngày. Mà nếu cái người nhân viên này họ không làm việc được thì người chủ không thể nào ngồi chờ cho cái người đó trở lại làm việc rồi bắt đầu mới tiếp tục cái công việc của công ty. Lại tuy nhiên tôi không tin rằng là công ty nào cũng có thể có một người như thế, nhưng lâu lâu cũng có một cái hồ sơ đưa ra và cho thấy cái người nhân viên này không thể nào không có mặt trong công ty mỗi ngày, vì nếu không có họ, công ty sẽ không có hoạt động được. Vì vậy mà chúng ta có những cái từ ngữ mà chúng ta cần phải biết, và làm trong cái công việc của chúng ta mỗi ngày. Nếu chúng ta là chủ công ty, nó gọi là cross training, tức là người này phải biết làm công việc của người kia phải biết làm công việc của người này, và hai ba người trong công ty phải biết làm công việc của nhau. Để nếu người này không làm được việc thì người kia sẽ làm những cái công việc đó thế cho cái người đó. Tất cả những cái vấn đề về physical, về mental, tức là đầu óc, về tình trạng y tế, tức là medical condition, tất cả những cái việc này, nếu nó giới hạn cái người nhân viên này có thể làm việc được, thì những cái việc này nó sẽ được bảo vệ dưới cái những cái bảo hiểm mất khả năng lao động, gọi đó là disability insurance. Cái người nhân viên khi đi làm, họ có những cái thời gian cần được nghỉ, bệnh sẽ được nghỉ, có thai sanh con sẽ được nghỉ, người cha ngày hôm nay ở nhà vì người con mới sinh cũng sẽ được nghỉ, gia đình có người ra đi cũng có được nghỉ. Tất cả những cái ngày nghỉ này nó phải được hỗ trợ bởi người công, người chủ công ty với một cái mức tối thiểu nào đó. Nhưng mà không phải việc gì chúng ta cũng có thể nói rằng là ô, công ty không cho tôi nghỉ, tức là công ty vi phạm luật. Có những người phải làm ở công ty bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng thì mới được nghỉ vacation, đúng không? Và chúng ta đã nói chuyện trong quá khứ là cái ngày nghỉ mà công ty cho mình đó, đó là cái ngày mình đã làm được rồi, và coi như đó là lương của mình. Nếu mà mình không nghỉ thì mình được lãnh cái số tiền lương đó, đúng không? Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng là những cái việc nó liên quan đến cái vấn đề này, chúng ta cần phải có luật sư để mà hướng dẫn và giải thích cho mình là có việc gì mình cần phải làm như thế nào. Khi chúng ta nói đến Family Medical Leave Act, thì công ty phải có 50 nhân viên hoặc là hơn. Và những cái người công ty này có được cái sự nghỉ về vấn đề y tế trong 12 tuần hay hơn. Ví dụ như một người đi làm trong một bệnh viện và họ có bầu, bây giờ họ phải nghỉ để sanh con, thì họ được nghỉ 4 tuần, tức là 12 tuần, hay là bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, nếu nó có những vấn đề liên quan đến y tế của họ nữa. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để chúng ta biết là tại sao chúng ta không thể nào đưa một cái hồ sơ lên tòa vì cái vấn đề kỳ thị. Kỳ thị là một trong những cái câu hỏi nhiều nhất tôi có. Họ kỳ thị. Cái vấn đề thứ hai là cái áp lực nơi sở làm. Tức là chúng ta đi làm, nó đã mệt mỏi rồi, còn bị căng thẳng nữa thì làm sao chúng ta làm việc. Mà phải căng thẳng như thế nào cơ thì chúng ta mới có thể có được một cái hồ sơ, chứ không phải một chút gì một cái là chúng ta nói là tôi bị căng thẳng hay như thế này thế kia. Rồi cái vấn đề mà nhiều người ém nhậm nhất, đó là cái vấn đề liên quan đến việc vi phạm con người của mình, chính con người của mình. Đó là những cái hành động bất xứng, hành động tình dục mà cái người chủ hoặc là cái người quản lý mình đưa ra những công việc này, và hay cả những cái người làm việc với mình trong công ty. Cái sự hành hạ về thể xác đó, nó rất là không thể nào chấp nhận được. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến nơi sở làm, đến công việc, đến sự mà nó vi phạm những cái chính sách cộng đồng như thế, chúng ta cần phải được bảo vệ. Được bảo vệ để mà những cái sự công bằng đó nó có thể được thể hiện. Cái anh này, anh ấy làm việc cho một cái công ty khá lớn, khá nổi tiếng. Anh làm ở một cái tiệm, nơi cái tiệm anh làm đó, anh làm rất là được việc. Với cái appraisal, mỗi một năm appraisal, tức là khi mà mỗi một năm tới thì chúng ta được thẩm định là công việc làm của chúng ta tốt hay xấu hay như thế nào. Thì anh ấy làm được rất là được việc. Công ty không có một vấn đề gì than phiền hết. Anh làm một cái người quản lý. Và khi anh ấy làm việc như thế thì trên anh cũng có cái người quản lý của anh ấy. Nhưng một ngày đẹp trời nào đó cái người quản lý này không còn làm việc nữa và một người quản lý khác tới. Thì công việc của cái người quản lý này là họ phải phát triển, họ phải huấn luyện nhân viên của những cái tiệm như vậy. Và họ phải có cái trách nhiệm là cần mướn người làm hoặc là sa thải người và làm những cái công việc nó liên quan đến cái việc liên hệ với văn phòng quản lý nhân viên, tức là human resources. Vì cái người này là cái người tới để mà quản lý cái anh này và những người nhân viên khác, thì anh ông này ông mới quyết định là đưa anh này đến một cái tiệm khác để anh ấy làm việc. Cái công ty này họ có rất là nhiều tiệm, chúng ta gọi đó là chain ha, hoặc là chúng ta gọi là chi nhánh. Ok. Và khi cái người quản lý này nói với cái anh này là tôi cần anh tới một cái tiệm này để anh làm quản lý cái tiệm này, vì tiệm này cần đến cái kinh nghiệm của anh, cần đến cái sự tháo vát của anh, thì anh ta nói với cái ông này là anh ấy không thể nào làm việc trong một cái môi trường mà gọi là môi trường nằm trong một cái khung. Anh ta bị cái bệnh, chúng ta gọi đó là cái bệnh, như tôi không nhớ cái bệnh là bệnh gì, nhưng mà anh ta bị một cái bệnh, mà cái bệnh đó khi anh ở trong một cái khung nào đó, một cái chu vi nhỏ nào đó, thì anh ấy cảm thấy rất là không được khỏe, giống như có những người họ không vào thang máy được, thưa quý vị. Ngày hôm đó thì tôi đứng chờ ở thang máy thì có một người luật sư, cô ta nói với tôi rằng là bà có thể vào thang máy với tôi được không? Tôi nói được chứ không sao cả. Tôi hỏi tại sao? Bà nói tôi không thể nào vào thang máy đi một mình được. Thương cho những người như vậy, thưa quý vị. Họ sinh ra không phải là để bị bệnh, đúng không? Và nếu cái tình trạng y tế của họ như vậy thì họ là một cái người rất là thương. Tại vì họ không có thể nào có được cái sự tự do như chúng ta. Chúng ta cứ thử tưởng tượng, chúng ta thở cái không khí trong lành mỗi một ngày, mỗi một giây, mà chúng ta không có nghĩ đến những cái lúc như thế này. Khi những người mang bệnh COVID, họ không thở được và phải dùng đến cái máy hỗ trợ thở để mà có thể thở, để mà có thể tiếp tục sống. Vì vậy, thương cho những người mà không có đủ những cái sự trong cuộc sống tự do. Thế thì cái người quản lý của các anh này mới nói, cái việc này là cái việc mà tôi thấy mắc cười nhất từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ được nghe. Cái câu nói này có lẽ cũng không đưa đến chỗ mà hai người phải tố tụng nhau. Nhưng mà rồi cái anh này anh mới đi đến bác sĩ để mà anh lấy một cái tờ giấy để đưa cho cái người quản lý của anh ta thấy rằng là anh ta bị cái giới hạn như vậy. Và anh ta xin rằng là cho anh ta được chuyển đến một cái tiệm khác, ngoại trừ ở trong một cái nơi có cái chu vi giới hạn như thế. Thì một thời gian sau, anh ấy mới nghe những cái người nhân viên làm việc nói những cái lời ma lị về anh ta. Anh ta mới yêu cầu cái người quản lý của anh ta điều tra cái việc mạ lị này xem nó như thế nào. Cái người quản lý của anh ta nói để tôi điều tra. Nhưng mà rồi cái người này đã không làm gì hết. Thay vì thế, cái người quản lý này lại nói với anh ta là thôi, anh đừng có than phiền nữa. Anh chả là cái gì cả ngoại trừ vấn đề đối với tôi. Một thời gian sau, quý vị biết mà, cái gì cũng thế hết á. Khi mà chúng ta đã không được lòng những người chung quanh mình thì từ bé nó xé ra to. Nó bảo là thương nhau thì thương cả đường đi mà. Mà ghét nhau thì cái gì cũng có thể xảy ra đúng không? Ghét cả công ty họ hàng. Thì một trong những người nhân viên ở cái nơi này thấy cái người quản lý của cái anh này bắt đầu đối xử với anh như thế. Thì mới tới nói với anh ta rằng là ồ, tôi biết cái anh này anh có một cái công việc ở ngoài nữa. Chứ không phải chỉ là đi làm ở đây đâu. Và như thế này, như thế kia, như thế nọ. À, thế là cái người quản lý của cái anh này. Và cái người đứng trên cái ông quản lý này muốn nói chuyện với anh ta về cái việc mà anh ta có được một cái thương mại ở ngoài. Thêm vào cái công việc mà anh này làm. Nhưng cái mà họ được nghe là anh này anh ấy dùng thời gian của công việc để làm cái việc riêng tư cho cái công việc ở ngoài đó. Anh ấy dùng máy móc của công ty này để làm việc cho cái công việc riêng tư của anh ở ngoài kia. Đó là một cái sự vi phạm trong cái vấn đề làm việc với công ty. Nhưng mà hai người này khi muốn nói chuyện với anh ta, chưa kịp nói chuyện với anh ta thì anh ta đã phải xin nghỉ vì anh ta bị bệnh. Không phải nghỉ làm mà chỉ nghỉ ở nhà vì anh ta bị bệnh. Thế rồi họ hùa với nhau, họ nói chuyện với lại Human Resources để rồi họ bắt đầu sa thải anh này. Anh này anh ấy nói với lại công ty là anh ấy đã bị căng thẳng bởi vì cái người quản lý của anh ta đã không giải quyết vấn đề mà lị mà anh ta yêu cầu. Anh ấy phải khám bệnh, anh ấy phải nghỉ ở nhà là vì anh ấy không thể nào làm việc với cái sự căng thẳng như thế này nữa. Nhưng công ty không những đã không làm những việc cần thiết mà lại sa thải anh ta. Từ đó cái hồ sơ này mới đưa lên tòa và anh ta đã được thắng cái hồ sơ với một số tiền khá lớn cộng thêm cái sự phạt vạ nữa. Nhưng mà tôi không còn đủ giờ để nói thêm với quý vị về cái hồ sơ này, tiếp tục một ngày khác có thể được nhé. Xin cảm ơn sự thật sự ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ đảm bảo tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.